Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý thính giả, như thường lệ mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay thì bầu trời rất là nhiều mây ở tại thành phố Garden Grove. Cao nhất hôm nay sẽ lên vào khoảng 77 cho đến 78 độ. Và hiện nay thời tiết hạ thử biểu đo được 68 độ, thấp về đêm là 59-60 độ. Ngày mai thì cho đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm xuống rất nhiều. Ngày mai khoảng chừng 74-75 độ mà thôi, và thứ tư thì còn có 70 độ. Xin được trở lại với thời tiết với Thục Đoan tại Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Trọng Nghĩa, chú Huy Cường và Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, nhiệt độ hiện tại của Dallas bây giờ là 57 độ. Hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ lên đến 66 độ và thấp nhất là 51 độ. Ngày mai nhiệt độ cao nhất 82 độ và có 10% cơ hội mưa. Xin trở lại thời tiết Houston với Quỳnh Anh.
Dạ, Quỳnh Anh xin cảm ơn Thục Đoan và chú Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, trở lại với thời tiết của Houston thì nhiệt độ hiện tại bên ngoài phòng vi âm là 68 độ và gió bắc thổi về ở vận tốc 7 dặm một giờ. Ngày hôm nay trời sẽ có nhiều mây rải rác vào chiều nay. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên cao đến 73, thấp nhất về đêm là 59 và không có mưa. Sang đến ngày mai, trời sẽ có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 81, thấp nhất 66 với 10% cơ hội mưa. Ngày thứ tư, trời cũng sẽ có nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 86, thấp nhất 72 với 20% cơ hội mưa. Thứ năm và thứ sáu là những ngày đi về cuối tuần rất khô ráo, nhiệt độ cao nhất dao động vào ngày thứ năm và thứ sáu là từ 84 đến 85, thấp nhất 70-71. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston cũng như là ba miền. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay là chú Trọng Nghĩa từ miền Nam California.
Cảm ơn Quỳnh Anh, thưa quý vị. Tin tức đầu tiên liên quan đến Syria, một chiếc xe cài bom với sức công phá mạnh nổ gần bản doanh cảnh sát trong thủ đô của Syria, giết chết ít nhất là một người. Truyền thông chính phủ Syria gọi vụ nổ là một vụ tấn công khủng bố. Phe đối lập Syria bác bỏ bất cứ liên hệ nào với các phần tử khủng bố, nhưng trong quá khứ, nhóm Jabhat al-Nusra, một nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan, tuyên bố đã thực hiện các vụ tấn công bằng bom. Vụ nổ này là vụ mới nhất trong nhiều vụ tấn công tự sát và tấn công bằng bom nhắm vào nhân viên an ninh và các định chế chính phủ, trong lúc Syria ngày càng lún sâu hơn vào tình trạng hỗn loạn. Sáng Chủ nhật tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc pháo kích Syria. Các vụ trả đũa này đã bước ngày thứ năm. Và thưa quý vị, sau khi một ngôi làng biên giới nằm về hướng đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ là làng Akkakale bị trúng đạn pháo của Syria khiến cho 5 thường dân bị thiệt mạng. Đài truyền hình tin tức NTV của Thổ Nhĩ Kỳ loan tin là một quả đạn pháo rơi trong sân của một công ốc. Hiện chưa có tin về số thương vong trong vụ tấn công mới nhất. Trong khi đó thì phe nổi dậy đã treo một lá cờ tại một trạm kiểm soát quân sự của chính phủ Syria gần tỉnh biên giới Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các chiến binh chống chính phủ chiếm được tòa nhà. Tổ chức của Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng phe nổi dậy đã chiếm quyền kiểm soát một khu vực gần thị trấn Khabat al-Jouz của Syria vào tối thứ Bảy tuần qua sau cuộc giao tranh kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Và cũng trong ngày Chủ nhật, quân đội Syria tăng cường tấn công nhằm chiếm lại các khu vực phe nổi dậy đang nắm giữ trong thành phố Aleppo, Homs ở miền Bắc, các thị trấn quanh thủ đô Damascus và các thị xã gần biên giới với Jordan ở miền Nam. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở Anh Quốc nói rằng vụ bạo động mới nhất xảy ra tiếp theo sau ngày đẫm máu hôm thứ Bảy, với 154 người thiệt mạng trên cả nước, gồm có 47 thường dân, 62 binh sĩ quân đội và 45 chiến binh của phe nổi dậy. Tổ chức này đã thu thập thông tin từ mạng lưới các nhà hoạt động, các nhân viên cứu thương và các luật sư đang có mặt tại Syria. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và vẫn bản tin liên quan tới Syria, thì tình trạng tăng vọt trong số người Syria chạy trốn bạo lực của cuộc nội chiến đe dọa sẽ đè bẹp các nguồn cứu trợ tại các nước láng giềng. Từ Doma, một vùng ngoại ô của thủ đô Syria, tường trình rằng con số người bị thất tán ngay trong nước cũng leo thang. Hàng trăm ngàn người Syria đã chạy trốn khỏi cuộc nội chiến và con số này tiếp tục gia tăng. Nhiều người ở trong các trại ở các nước láng giềng phản đối chính phủ đã thực hiện những chiến dịch công kích trong những tháng vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho thường dân. Nhưng không phải tất cả những người đi tìm chỗ an toàn đều có khả năng hay muốn rời khỏi nước của họ. Trung tâm này ở Duma nằm ở ngoại vi Damascus, được điều hành bởi những người thiện nguyện của chính phủ. Và được biết trẻ em mau máng hô các khẩu hiệu ca ngợi Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoài các khẩu hiệu thì cảm tưởng chung ở đây là cảm tưởng người dân bị kẹt ở giữa. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng vẫn tiếp theo những bản tin liên quan đến tình hình nhà Syria của anh Trọng Nghĩa. Và thuộc đoán thì ngày hôm nay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục pháo kích để trả đũa cho những cái vụ đã bắn sang bên phần đất của Thổ Nhĩ Kỳ và đã kéo dài suốt 6 ngày rồi. Trong khi đó thì chính Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Abdullah đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế phải làm việc nhiều hơn nữa để mà có thể chấm dứt được cuộc bạo động đã kéo dài suốt 19 tháng rồi và đã hơn 30.000 người chết. Trong khi đó, tình hình ngay tại biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria càng ngày càng trở nên nguy hiểm và theo chính lời của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố ngày hôm nay có thể gây đến một cuộc chiến mới tại vùng này. Và trước đây thì Hội đồng về quốc gia Syria, tức là của các nhóm đối lập, đã từng nói là họ nhất định phải đòi hỏi Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại có những nguồn tin từ phía bên tổ chức này cho biết rằng họ đã bỏ qua những cái lời yêu cầu đó và muốn có những cái cuộc nói chuyện giữa hai phe để tránh thêm những bạo động chết chóc cho thường dân mà không có cái điều kiện đòi hỏi ông al-Assad phải ra đi. Và việc ngược lại về phía bên Thổ Nhĩ Kỳ thì Tổng thống cũng như là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay đều lên tiếng tuyên bố về những cái sự pháo kích vẫn lộn giữa tại biên giới và cho rằng nếu tình hình Syria không chóng chấm dứt thì có thể xảy ra một cái cuộc chiến giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trở lại với quý nhánh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, quay sang khu vực của Do Thái và Palestine, thì những lực lượng vũ trang của Palestine ở dải Gaza đã bắn đi 35 quả đạn pháo cũng như rocket vào miền nam của Israel vào sáng ngày hôm nay. Hai nhóm vũ trang Hồi giáo là Hamas và Jihad của Palestine tại khu vực dải Gaza vừa cho hay rằng, sáng sớm hôm nay họ đã bắn 25 quả đạn pháo và rocket vào những cánh đồng trong khu vực Eshkol Region và Kerem Shalom thuộc miền nam của Do Thái. Hiện nay vẫn chưa có thương vong, cũng như những báo cáo về việc này xảy ra. Những nhóm vũ trang của Palestine giải thích rằng mục đích của cuộc bắn đạn pháo và rocket của họ là nhằm trả đũa cho đợt không kích của phía Israel đi vào lãnh thổ của Palestine vào ngày hôm qua, tức ngày 7 tháng 10. Phi cơ chiến đấu của bên phía Israel đã cho phóng hỏa tiễn trúng vào chiếc xe hơi tại một thị trấn Rafah ở miền nam của dải Gaza, khiến cho 5 dân thường và một binh sĩ người Palestine bị thương nặng. Quân đội chính phủ Do Thái đã tuyên bố mục đích của vụ phóng hỏa tiễn là nhằm tiêu diệt hai thành viên của nhóm Thánh chiến toàn cầu bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công dọc theo biên giới của Ai Cập vào tháng 6 vừa qua, khiến một người dân Do Thái thiệt mạng. Trong khi đó, phát ngôn viên của Sở Y tế Hamas cho hay rằng, vào sáng nay, một chiếc xe tăng của quân đội Israel đã bắn trả vào khu vực miền đông Khan Yunis của Palestine, khiến ba người bị thương nặng. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Thưa quý vị, quay sang với Libya thì các nhà lập pháp tại Libya đã bãi nhiệm thủ tướng lâm thời qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm danh sách nội các do ông đề nghị. Việc này kéo dài thêm tình trạng giằng co về việc thành lập một chính phủ có khả năng đoàn kết và ổn định quốc gia đã bị tàn phá vì chiến tranh này. Quốc hội của Libya đã bác danh sách nội các được thủ tướng Mustafa Abushagur đề nghị sau cuộc biểu quyết với 125 phiếu chống, 44 phiếu thuận với nhiều phiếu trắng, dẫn đến kết quả là thủ tướng bị bãi nhiệm. Ông Abushagur đã đề nghị một danh sách 10 bộ trưởng giảm xuống so với danh sách đầu tiên mà ông đã đề nghị vào hồi tuần trước là 29 bộ trưởng. Quốc hội bầu ông Abushagur làm thủ tướng vào tháng trước và cho ông thời hạn nhiều tuần lễ để thành lập chính phủ. Vào ngày thứ Năm tuần qua, ông đã bỏ danh sách nội các đầu tiên sau khi hơn 100 người từ thành phố miền Tây Zawiya xông vào quốc hội để phản đối là cộng đồng của họ không được đại diện đầy đủ. Lên tiếng hôm Chủ nhật, ông Abushagur thừa nhận rằng danh sách nội các đầu tiên có nhiều sai lầm. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng lẽ ra các nhà lập pháp nên cùng làm việc với ông để điều chỉnh danh sách đó. Theo luật của Libya, quốc hội phải bầu một thủ tướng mới để thành lập chính phủ trong những tuần sắp tới. Các bộ tộc và các khu vực của Libya vẫn còn trong tình trạng phân cực trầm trọng sau cuộc nội chiến vào năm 2011, dẫn đến sự kết thúc 4 thập niên cai trị của ông Muammar Gaddafi. Dân thành phố Zawiya và các vùng khác bị tàn phá do các vụ tấn công của lực lượng của ông Gaddafi đã yêu cầu được dành cho những chức vụ cao trong chính phủ Libya thời hậu chiến. Đòi hỏi này dẫn đến sự va chạm giữa các cộng đồng đối nghịch. Chính quyền lâm thời kế tiếp của Libya cũng sẽ phải đối đầu với thách thức trong việc tìm cách giải giới, cũng như là phục viên thành phần dân quân vẫn còn kiểm soát một số nơi trong nước sau khi họ tham gia vào cuộc cách mạng. Xin được mời Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Trung Đông thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo về những nguy cơ trong cuộc xung đột leo thang tại Syria, dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cũng như hậu quả của cuộc khủng hoảng Syria đối với nước láng giềng Liban. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn đại pháo trả đũa nhắm vào Syria trong 5 ngày sau khi xảy ra những vụ pháo kích từ Syria, làm thiệt mạng 5 thường dân Thổ Nhĩ Kỳ tại làng Akakali ở biên giới phía đông nam. Hôm nay, ông Ban Ki-moon mô tả tình hình dọc theo biên giới hai nước và ảnh hưởng của nó đối với Liban là cực kỳ nguy hiểm. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng tỏ ra hết sức quan ngại về luồng vũ khí tiếp tục đổ vào cho chính phủ Syria và phe đối lập. Ông Ban lặp lại lời kêu gọi tìm một giải pháp chính trị mà theo ông là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái. Bạo động vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay với thông tấn xã nhà nước Syria Sana loan tin lực lượng chính phủ hạ sát mấy chục quân khủng bố tại Aleppo. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin gián AP đánh đi từ bên Hy Lạp cho biết rằng các lực lượng an ninh của Hy Lạp đã tăng cường tối đa tại thủ đô Athens ngày hôm nay để bảo vệ cho Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và phái đoàn của Đức sẽ tới vào ngày mai để gặp với lại Thủ tướng Antonis Samaras ngay tại thủ đô Athens. Ngày hôm nay thì cũng đã có những người biểu tình đã bắt đầu kéo về thành phố này để chuẩn bị cho việc biểu tình chống lại Đức. Đức là một trong những quốc gia mạnh mẽ ở trong cộng đồng Âu Châu và đã đưa ra nhiều biện pháp về kinh tế để mà có thể giúp Hy Lạp qua khỏi cái cơn khủng hoảng kinh tế mà sắp trên đường phá sản. Tuy nhiên sự việc này cũng đã khiến cho thấy rằng đối với người dân của Hy Lạp thì họ vẫn không có bằng lòng về tất cả các chính sách tài trợ của phía bên Âu Châu đưa ra mà họ sẵn sàng đòi ra khỏi cộng đồng của Liên Hiệp Âu Châu, nhưng mà phía bên chính trị, tức là các giới lãnh đạo của Hy Lạp thì chắc chắn là không để sự việc này xảy ra và họ vẫn tiếp tục nhận những số tiền tài trợ rất lớn từ cộng đồng Âu Châu để mà có thể phục hồi lại nền kinh tế gần như là phá sản của Hy Lạp. Hiện tại thì cảnh sát đã đưa ra tất cả các hàng rào cản tại trước các cái khu vực công thự của chính phủ để tránh những người biểu tình không có thể tới gần, cũng như là họ đã chuẩn bị sẵn tất cả những dụng cụ để có thể chống lại những cuộc biểu tình này nếu xảy ra xô xát. Và các lực lượng về chính trị ở bên Hy Lạp, Đảng Lao động cũng như là Đảng Dân Chủ Tự Do cũng đã lên tiếng kêu gọi mọi người phải nên bình tĩnh, hòa hoãn, nếu có biểu tình phản đối thì cũng nên diễn ra trong cái sự ôn hòa, không nên có những bạo động với cảnh sát và gây ra những sự xô xát vô ích. Quý nhé.
Dạ vâng, và thưa quý vị, quay sang khu vực của châu Phi, thì đài phát thanh của Sudan, ông Durman cho hay rằng Tổng thống Sudan, ông Omar Bashir, trong ngày hôm nay đã vừa ra lệnh mở lại những cửa khẩu biên giới trên mặt đất cũng như trên sông Hà với Nam Sudan. Sắc lệnh nói trên được đưa ra ngay sau khi hai quốc gia đạt được những thỏa thuận giải tỏa căng thẳng kéo dài giữa hai nước láng giềng này. Cùng ngày, Sudan và Nam Sudan đã nhắc lại ý nguyện tăng cường quan hệ song phương vì lợi ích chung của người dân của hai nước. Hồi tháng 9 vừa qua, hai quốc gia Sudan và Nam Sudan đã ký kết những thỏa thuận về nhiều vấn đề khác nhau tại cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa tổng thống hai nước ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Hãng tin Reuters còn cho biết, Sudan và Nam Sudan đạt được thỏa thuận về khu vực biên giới phi quân sự cũng như hoạt động sản xuất dầu mỏ. Tuy nhiên, tiến triển trong việc đàm phán những khu vực tranh chấp vẫn rất hạn chế. Phát ngôn viên của phái đoàn Nam Sudan Atif Akir đã xác nhận nước Nam Sudan đã đạt được thỏa thuận trong một số lĩnh vực đối với Sudan, trong khi đối tác bên phía Sudan là Badr Ibn Abdullah Badr nói rằng hiện nay có nhiều tiến triển trong nhiều vấn đề. Ngoài ra, thưa quý vị, trong một diễn biến khác, thì ngày hôm qua, một vụ rơi máy bay quân sự ở Sudan đã khiến cho ít nhất 20 người thiệt mạng. Tại thành phố Omdurman, cách không xa thủ đô Khartoum, thì đã có ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ rơi phi cơ quân sự của Sudan. Và theo nguồn tin trên cho biết, chiếc phi cơ quân sự Antonov chở theo 21 quân nhân Sudan đã bị rơi vì một lỗi trục trặc kỹ thuật. Và cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về số nạn nhân, nhưng ước tính ban đầu cho thấy 20 người thiệt mạng và 4 người còn lại bị thương nặng, thưa quý vị. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Nam Hàn, thì hơn 3.000 người gần thành phố Gumi, phía nam của Nam Hàn, phải điều trị y tế do rò rỉ khí độc sau một vụ nổ nhà máy hóa chất vào cuối tháng trước. Một vụ nổ lớn xảy ra vào cuối tháng trước tại nhà máy của công ty hóa chất Huber Global tại thành phố Gumi, phía nam của Nam Hàn, làm 5 người thiệt mạng và dẫn đến vấn đề rò rỉ khí hydrofluoric acid. Vụ rò rỉ khí độc này đang ảnh hưởng trực tiếp đến mùa màng, gia súc và người dân sống gần nhà máy. Yonhap dẫn số liệu của chính quyền thành phố cho biết là gần 3.200 người đã phải vào điều trị các triệu chứng như là buồn nôn, đau ngực, phát ban, đau mắt, đau cổ sau khi hít phải khí độc này. Vụ nổ và rò rỉ hóa chất độc hại cũng đã ảnh hưởng đến gần 80 nhà máy chung quanh và một số đã phải đóng cửa. Khoảng 212 hecta mùa màng bị phá hủy và 3.200 gia súc cũng đã bị ảnh hưởng với triệu chứng giống như là bị cảm lạnh. Ước tính mới nhất về thiệt hại là 15.900.000 Mỹ kim đã tăng mạnh so với con số 8.500.000 Mỹ kim dự đoán vào trước đó. Khoảng 300 người dân ở hai làng gần nhà máy xảy ra vụ nổ vừa được di tản đến các lều tạm sau khi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Một số còn cho biết là họ đã thấy máu ở trong nước bọt của mình. Nhiều người dân làng đã rời đi nơi khác. Khoảng 1.200 người tiếp tục ở lại trong bầu không khí vẫn đậm mùi hóa chất, còn riêng cây cối thì bị tàn úa. Một nhóm 26 chuyên gia và giới chức chính phủ ngày hôm nay dự đoán là sẽ công bố kết quả điều tra về sự việc sau 3 ngày xem xét. Xin được mời Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á, thì lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tuyên bố bà có đủ can đảm để ra tranh cử tổng thống, nếu đó là ước nguyện của dân chúng. Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình lên tiếng hôm nay trong một cuộc họp báo tại trụ sở của Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ. Hiến pháp Miến Điện hiện cấm không cho bà nắm chức vụ cao nhất nước, nhưng bà Aung San Suu Kyi nói với các phóng viên rằng đó có thể không phải là một trở ngại nữa. Bà Suu Kyi cho biết bà là lãnh đạo một chính đảng và trong tư cách đó, bà có can đảm để lên làm tổng thống, nếu đó là điều mà dân chúng muốn, bà sẽ làm. Về vấn đề này, hiến pháp có thể được tu chính ở Quốc hội. Tu chính hiến pháp đã từng là một trong các chính sách của phe đối lập kể từ khi ra tranh cử trong các cuộc bầu cử của Bộ Túc. Đảng của bà sẽ tiếp tục tìm cách tu chính hiến pháp, không phải chỉ để bà lên làm tổng thống mà còn để điều chỉnh nhiều thứ khác nữa. Được biết, bà Aung San Suu Kyi vừa trở về sau chuyến công du Hoa Kỳ hơn 2 tuần lễ. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Cũng liên quan tới các cuộc bầu cử thì tại Nam Mỹ, ngay tại Venezuela, thì Tổng thống đương nhiệm Hugo Chavez đã thắng cử một nhiệm kỳ nữa, tức là ông sẽ được làm chức Tổng thống 6 năm nữa. Kết quả được đưa ra ngày hôm qua, ông đã thắng ông cựu thống đốc là Henrique Capriles với tỷ số không có nhiều như là năm 2006, chỉ có 54% trên 45% thôi. Trong năm 2006 thì ông Chavez đã thắng đối thủ của ông lên tới sự khác biệt là 27%. Tuy nhiên sự khác biệt này đã nhỏ lại trong cái kỳ bầu cử năm nay, và ông đối thủ của ông Hugo Chavez là Capriles đã tuyên bố trong bài diễn văn sau khi kết quả được đưa ra rằng ông ta không có nghĩ rằng kết quả cuộc bầu cử này sẽ gây ra tình trạng chia rẽ giữa các khối chính trị ở bên Venezuela. Bất đồng với nhau về quan điểm chính trị cũng như là về giữa sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo càng ngày càng xa cách ở tại bên Venezuela. Tuy nhiên ông Capri cũng phê bình rằng sở dĩ ông Hugo Chavez thắng cử là tại vì ông ta thứ nhất là đang giữ chức tổng thống và có rất là nhiều những quyền lực để mà có thể yêu cầu mọi người ủng hộ ông ta, hoặc là có rất là nhiều những cái sự nối kết khác mà có thể đưa đến việc ông ta thắng cử. Tuy nhiên, đối với cái sự việc thắng cử hơn 90% này thì đã được Quốc hội của Venezuela công nhận, và Trong tuần này thì bắt đầu sẽ có những cuộc lễ ăn mừng chiến thắng này một lần nữa của ông Hugo Chavez, mặc dù ông ta cũng mới thoát khỏi cơn bệnh ung thư đã được công bố vào cách đây hơn 2 tuần. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và quay sang khu vực của châu Á thưa quý vị. Trong ngày hôm nay, tư lệnh lực lượng hải quân của Hoàng gia Campuchia là Đô đốc Thi Vinh vừa đã đón tiếp chỉ huy đội tàu huấn luyện Nhật Bản đang ở thăm là Thiếu tướng Hidetoshi Funakoshi nhằm thảo luận những phương pháp tăng cường cũng như mở rộng thêm về mối quan hệ song phương giữa Campuchia và Nhật Bản và nói thêm về những vấn đề hợp tác giữa hải quân hai nước. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Thi Vinh đại diện cho phía Campuchia cho biết việc ba tàu phòng vệ Nhật Bản đến thăm Campuchia là cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương giữa lực lượng hải quân của hai nước này. Và thông qua Nhật Bản, Đô đốc Thi Vinh đã đề nghị chính phủ Tokyo nên xem xét giúp đỡ hải quân Hoàng gia Campuchia trong việc huấn luyện và nâng cao năng lực bảo vệ hàng hải. Và ông Thi Vinh nhấn mạnh, bên phía Campuchia cần sự hỗ trợ dưới mọi hình thức của những quốc gia xung quanh nhằm nâng cao cuộc sống cũng như nâng cao chiến dịch quân sự. Về phần của Nhật Bản, Thiếu tướng Finonok nhận định đây là chuyến thăm lần đầu tiên của ông đến với quốc gia Campuchia. Và ông đại diện cho Nhật Bản hứa sẽ giúp huấn luyện những lực lượng hải quân của Campuchia thông qua hoạt động tổ chức một cuộc diễn tập trận chung vào năm 2013 nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương giữa những lực lượng quân sự của hai nước, đồng thời nhằm xây dựng một đội năng lực bảo vệ hàng hải và chống cướp biển cho những lực lượng của Campuchia. Và ông đại diện Nhật Bản đã dẫn ba tàu phóng của Nhật Bản đến thăm Campuchia từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10. Và theo thông báo báo chí từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Campuchia, những chiếc tàu này mang tên Kashima, Shimayuka và Matsuyuki. Nhân tiện này cũng là cơ hội để cho 194 học viên của Trường Sĩ quan Hải quân Nhật Bản tìm hiểu thêm về nền văn hóa, cũng như tăng cường tình hữu nghị đối với quốc gia Campuchia thông qua nhiều chương trình tập trận và trao đổi. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ được trở lại sau bài thông tin thương mại.